quanh quẩn trong các khu phố có người ngoại quốc, nhưng dần dần tôi thích đi xa hơn giới hạn của các khu này. Nhờ thế, chỉ vài tuần sau, tôi đã có thể nói chuyện, giao dịch một cách giới hạn bằng tiếng Quảng Đông. Để thích hợp với hoàn cảnh mới, tôi thay đổi cách phục sức, ăn mặc như người bản xứ và chọn một cái tên Trung Hoa, Phùng Minh Đạo, với hy vọng sẽ gặp được một con đường sáng tại đây. Thay vì thuê phòng khách sạn, tôi muốn một căn phòng nhỏ trong khu phố nghèo nàn với giá 5 anh kim một tháng. Với giá 2 anh kim, tôi mướn một đứa nhỏ để soi vặt. A Hùng, đứa nhỏ tôi mướn, còn dọn dẹp, nấu nướng và giặt giũ nữa. Một điều đáng ghi nhận là nhân công tại Trung Hoa lúc đó rất rẻ. Với nạn nhân mãn hoàn thành, thêm việc trộm cướp vì tình hình chính trị, kinh tế bất an tại nội địa, số người kéo về Hương Cảng kiếm việc rất đông. Họ sẵn sàng làm bất cứ việc gì để đổi lấy cơm ngày hai bữa và một chỗ ngủ thoải mái. A Hùng cũng ở trong số người đó. Tuy chưa đầy 13 tuổi, hắn đã rời nhà lên Hương Cảng kiếm việc nuôi thân và dành dụm để nuôi gia đình tại Phúc Kiến. Một hôm, tôi thấy thân người khó chịu, cổ họng đau nhức, toàn thân nóng ran. Chỉ một lúc, hai mắt tôi đã hoa lên, không nhìn thấy gì nữa. Tôi choáng váng ngã vật xuống giường rồi thiếp đi luôn. Tôi không biết mình nằm như vậy bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy, tôi thấy A Hùng đang đứng bên giường, mặt mày lo âu thấy rõ. Tôi thều thào yêu cầu hắn đi gọi bác sĩ, nhưng khi hắn đi rồi, tôi mới chợt nhớ rằng mình đã hết sạch tiền. Số tiền kèm anh ngữ đã dùng để trả tiền nhà. Lá thư viết cho cô taxi để xin tiền chưa hoàn tất vẫn nằm trên bàn viết. Tôi lo lắng, không biết phải làm sao và hy vọng không bác sĩ nào chịu đến thăm bệnh tại khu phố nghèo nàn bẩn thỉu như thế này. Khi A Hùng trở về, tôi ngạc nhiên khi thấy một người Trung Hoa gầy ốm, mặc áo lụa trắng, đầu đội mũ quả dưa, theo hắn vào phòng. Người này thong thả đến bên giường quan sát tôi một lúc, rồi nhẹ nhàng đưa tay bắt mạch. Không biết vì lý do gì, vừa thấy người này, tôi có cảm giác như đã gặp hắn ở đâu rồi. Tôi cố gắng lục soát trí nhớ, nhưng đầu óc mơ hồ, nửa mê nửa tỉnh của tôi không thể tập trung được. Tôi lặng lẽ nhìn ngắm khuôn mặt thư sinh sau cặp kính tròn. Một khuôn mặt điềm tĩnh, phảng phất đã nghiêm nghị, giống như khuôn mặt của các học giả phương Đông thường thấy qua các tranh vẽ. Khi người nọ nắm tay tôi bắt mạch, thì tự nhiên đầu óc tự tôn của người Tây phương trong tôi nổi lên. Làm sao một thanh niên Trung Hoa gầy gò, mặt mày tái nhợt kia lại có thể là một y sĩ được? Phải chăng A Hùng lười biếng, không tìm đến những bác sĩ được huấn luyện từ đại học y khoa mà đi mời một thầy lang địa phương? Tuy là người say mê văn hóa Trung Hoa, thán phục các bậc thánh hiền như Lão Tử, Khổng Tử, nhưng tôi không thể tin tưởng gì về ngành đông y cả. Tôi không thể tin những vị thuốc đen xì như hắc yến, những xác rắn thằn lằn phơi khô treo trước cửa các dược phòng lại có công dụng y lý gì. Người thanh niên hỏi tôi vài câu về bệnh trạng, nhưng dường như anh ta hỏi chỉ để hỏi mà thôi. Có lẽ anh ta đã biết trước câu trả lời của tôi như thế nào rồi. Anh rút ra một túi nhỏ đựng cuộn giấy, vài cây bút lông, một thỏi mực và một cái nghiêng bằng đá. A Hùng nhanh nhẹn chạy vào bếp lấy ra một bát nước. Người thanh niên thong thả mài mực vào nghiêng. Từ giường bệnh, tôi cố gắng nhấc đầu lên quan sát, nhưng chỉ thấy khuôn mặt hết sức điềm tĩnh của người thanh niên đang chăm chú thảo đơn thuốc. Khi anh trao cho A Hùng, tôi thấy thằng nhỏ có vẻ ngần ngại. Nó biết tôi đã hết sạch tiền từ mấy hôm nay rồi. Tôi bối rối, không biết phải làm sao, thì thấy A Hùng rút cái ruột tượng của hắn vẫn cất kỹ phía sau tủ ra. Thằng bé đếm đủ mấy quan tiền, rồi cầm đơn thuốc cắm đầu chạy ra khỏi nhà. Tự nhiên, nước mắt tôi trào ra ràn rụa. A Hùng mới giúp việc cho tôi một thời gian ngắn, chưa lãnh tiền công được bao nhiêu, và đang cố gắng dành dụm để gửi tiền về nhà cho cha mẹ. Tuy nhiên, hắn cũng biết tôi đang gặp khó khăn về tài chính và sẵn sàng giúp đỡ. Tôi tự nhủ sẽ bồi hoàn cho hắn thật xứng đáng khi có dịp. Trong khi chờ đợi A Hùng trở về, người thanh niên kéo ghế ngồi xuống cạnh giường nói chuyện. Tôi cho anh biết, tuy là người Anh, nhưng tôi đã chọn một cái tên Trung Hoa, Phùng Minh Đạo. Thanh niên xưng tên Tạ Hải, một đông y sĩ, cư ngụ tại đường Kent Road, cách đó không xa. Tạ Hải cho biết, anh xuất thân trong một gia đình y sĩ, cha anh đã hành nghề tại Bắc Kinh nhiều năm, và ông nội của anh đã có thời làm chức ngự y trong triều. Đang nói chuyện, bỗng Tạ Hải nhìn thấy bàn thờ nhỏ của tôi kê ở cạnh tủ sách. Ông Phùng, hình như ông cũng là một Phật tử. Thưa vâng, tôi đã là một Phật tử mấy năm nay rồi. Có lẽ ông nhìn thấy bàn thờ Phật của tôi ở góc phòng. Đúng vậy, tôi rất ngạc nhiên và sung sướng khi được biết giáo lý cao đẹp của Đức Thế Tôn đã được truyền bá qua tận bên Anh Quốc. Hay quá, hay quá. Tôi vắn tắt kể cho Tạ Hải nghe việc đã say mê đọc sách vở về Phật giáo tại Haileybury và Cambridge như thế nào. Tạ Hải chăm chú lắng nghe, mặt anh ta sáng lên một vẻ thích thú. Bất chợt anh cúi xuống sát giường nói thật chậm. Ông Phùng, xin các ông cho tôi được hân hạnh là một việc rất nhỏ, là chữa bệnh cho ông. Tuy mới quen biết, nhưng dường như chúng ta đã quen nhau từ lâu rồi. Hơn nữa, chúng ta đều là anh em, đều là con của đấng cha lành, Đức Phật Thích Ca. Và tôi không bao giờ tính tiền anh em trong nhà hết. Nỗi lo lắng phải trả tiền chuẩn bệnh của tôi bỗng tiêu tan như mây khói. Tôi cảm động không sao thốt nên lời, chỉ lắp bắp vài câu cảm ơn. Sau khi khỏi bệnh, tôi tìm đến phòng mạch của Tạ Hải để cảm ơn. Sau câu chuyện xã giao, chúng tôi chuyển qua đề tài tôn giáo. Tạ Hải cho biết, anh là một tín đồ Phật giáo thuần thành, đã có cơ hội học hỏi với nhiều vị cao tăng nổi tiếng. Chúng tôi đàm đạo rất tương đắc. Lúc ra về, Tạ Hải thiết tha mời tôi trở lại. Tình bạn của chúng tôi nảy nở từ đó. Cứ vài hôm, tôi lại tìm đến phòng mạch của Tạ Hải để đàm đạo. Và chỉ vài tháng sau, tôi đã trở thành một người khách quen thuộc, một người ngồi thường trực trong căn phòng chẩn bệnh, cần thiết lịch sự, với những kệ sách lớn, với những đồ đạc bằng gỗ cắm lai bóng lộn, và những bức tranh vẽ chằng chịt các kinh mạch huyệt đạo. Tuy Kent Road là khu phố buôn bán sầm uất, lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, nhưng phòng mạch của Tạ Hải lại có một không khí yên tĩnh, trang nghiêm khác thường. Muốn vào đó, người ta phải đi ngang một khu vườn nhỏ với hòn non bộ, cây kiểng để ngăn bớt tiếng động bên ngoài. Tôi thường đến thăm Tạ Hải vào buổi xế chiều khi số bệnh nhân đã thưa thớt, như thế chúng tôi có thể đàm đạo đến khuya mà không sợ ai quấy rầy. Dĩ nhiên, đôi khi cũng có những người bệnh đến bất ngờ làm gián đoạn câu chuyện của chúng tôi. Theo phong tục Tây Phương, việc khám bệnh thường có tính cách riêng tư giữa bệnh nhân và y sĩ. Những người không liên hệ không được phép vào. Điều này không xảy ra tại đây. Đa số người bệnh không phàn nàn và Tạ Hải cũng không hề tỏ thái độ nào về sự hiện diện của tôi trong phòng khám bệnh. Thường thì người bệnh bước vào gật đầu chào Tạ Hải rồi bắt đầu tả bệnh trạng của mình. Đôi khi cũng có người liếc nhìn về phía tôi, nhưng chỉ thế thôi. Không ai tỏ ra mất tự nhiên hay khó chịu về việc có sự hiện diện của một người lạ mặt. Tạ Hải thường chẩn bệnh một cách nghiêm túc, đứng đắn, không để lộ tình cảm. Về sau, tôi mới biết bản tính của anh ta vẫn thế, lúc nào cũng đạo mạo, nghiêm trang. Tuy bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong rất tận tụy và có lương tâm. Sau khi nghe người bệnh diễn tả bệnh trạng, Tạ Hải yêu cầu họ vén tay áo lên để bắt mạch. Việc chẩn bệnh diễn ra một cách hết sức yên lặng. Tạ Hải chăm chú lắng nghe một hồi lâu, cho đến khi gật nhẹ đầu, như đã tìm ra nguyên nhân căn bệnh. Việc chẩn bệnh chỉ giản dị có thế, không mấy khi tôi thấy Tạ Hải làm gì khác hơn. Sau khi bắt mạch, Tạ Hải thông thả giải thích cho bệnh nhân về bệnh trạng của họ trước khi kê đơn cho thuốc. Nhờ ngồi đó, tôi chứng kiến nhiều cách định bệnh lạ lùng mà một người Tây Phương chắc chắn không thể tin được. Làm sao chỉ sờ vào cổ tay bệnh nhân mà một y sĩ có thể biết được người đó đau gan, đau thận hay xương phổi? Làm sao chỉ cần nhìn qua sắc diện bệnh nhân mà y sĩ có thể nói luôn về tình trạng dinh dưỡng hay những liên hệ về tâm sinh bệnh lý của họ? Đôi khi Tạ Hải không đề cập gì đến bệnh trạng, mà lại nói về những quan niệm trừu tượng như khí huyết, nóng lạnh, âm dương, ngũ hành, nghịch khí hay thuận khí. Việc chữa trị cũng không nhất định. Có lúc anh ta kê đơn cho thuốc, khi lại bắt bệnh nhân thay đổi cách ăn uống, dinh dưỡng, hay khuyên họ không nên lo lắng thái quá mà sinh đau lưng, nhức mỏi. Theo Tạ Hải, cơ thể con người khỏe mạnh, lúc nào cũng quân bình. Bệnh tật chỉ là những triệu chứng của sự mất quân bình trong cơ thể. Thay vì chữa trị từng cơ quan riêng biệt, đâu đâu chữa đó như y khoa Tây Phương, thì Tạ Hải chủ trương việc chữa trị phải có tính cách toàn diện để lập lại quân bình trong cơ thể. Tôi không biết bệnh nhân có hiểu gì về lời giải thích này hay không, nhưng phần lớn tỏ ra hết sức tin tưởng vào tài chẩn bệnh cũng như chữa bệnh của anh ta. Ngày tháng cứ thế chậm chậm trôi, chẳng mấy chốc tôi đã sống tại đây gần một năm. Vì lúc tôi tự hỏi, nếu không quen Tạ Hải và một số bằng hữu của anh ta, thì đời sống của tôi sẽ như thế nào? Trong thời gian đầu, cuộc sống của tôi rất túng thiếu. Số tiền kiếm được qua việc kèm sinh nữ chỉ vừa đủ để trả chi phí, nhưng không đủ để đi du lịch, thăm viếng các danh lam thắng cảnh như ý muốn. Mãi về sau, khi đã quen biết nhiều, giao thiệp rộng, cuộc sống dần dần trở nên dễ chịu hơn. Tại Tây Phương, việc làm thường xây dựng trên căn bản bằng cấp, khả năng chuyên môn. Nhưng tại Trung Hoa, tất cả tùy thuộc vào tiếng tâm và quen biết. Dù có khả năng, bằng cấp, học vấn gì chăng nữa, nhưng thiếu quen biết thì vẫn bị coi là người ngoài và không ai giao dịch, làm ăn buôn bán với những người đó hết. Chỉ khi nào được sự giới thiệu bảo đảm của một ai đó thì mọi việc mới tiến triển được. Lúc đầu mở lớp dạy sinh ngữ, tôi gặp nhiều khó khăn vì không ai giới thiệu, chỉ có vài học sinh tò mò muốn học thử mà thôi. Về sau, khi quen biết rộng, chỉ cần vài người có uy tín trong vùng lên tiếng thì số học sinh ghi danh đã gia tăng rõ rệt ngay. Thay vì mở một lớp, tôi đã phải mở đến 2-3 lớp mà vẫn không đủ đáp ứng cho nhu cầu. Nhưng đó là chuyện về sau. Ngoài việc đàm đạo về Phật học với Tạ Hải và các bạn anh ta, tôi còn có dịp tham gia một thú giải trí hết sức tao nhã, làm thơ vịnh cảnh. Chúng tôi thường họp nhau tại nhà một người nào đó, cũng có khi trên một con thuyền thả trôi theo dòng, uống trà thưởng trăng, rồi sướng hòa với nhau những vần thơ ca tụng cảnh đẹp thiên nhiên. Tuy khả năng sinh ngữ còn kém, nhưng nhờ Tạ Hải ngồi cạnh giải thích nên tôi cũng hiểu được phần nào ý nghĩa những bài thơ này. Đôi khi người ta cũng ép tôi phải hòa theo, và tôi chỉ biết đỏ mặt tía tai lắc đầu lia lịa. Tuy nhiên, sau một thời gian ngồi chầu rìa, tôi cũng ê a một vài câu họa. Dĩ nhiên, mọi người cười ầm lên thích thú, rồi xuống vào khuyến khích. Một người bạn của Tạ Hải dạy tôi cách gieo vần hòa điệu, giảng giải cho tôi về niêm luật thơ phú, nên ít lâu sau, tôi bắt đầu sáng tác được vài vần thơ xướng họa với mọi người. Hầu hết những người này đều thuộc dòng dõi học giả, quan lại, trung thành với triều đình, đã lánh nạn ra Hương Cảng sau cuộc cách mạng Tân Hợi 1911. Chính nhờ họ mà tôi học hỏi được nhiều về nghệ thuật sống của người phương Đông. Mùa thu đầu tiên trôi qua với nhiều kỷ niệm đẹp, và mùa đông cũng đến một cách nhẹ nhàng. Khí hậu nơi đây tuy không lạnh như London, nhưng cũng đủ làm người ta co ro trong nhà, ít ai ra khỏi cửa. Tôi cũng tận dụng thời gian này để học thêm tiếng Trung Hoa, tập đọc các sách phổ thông như Tam Quốc Chí, Tây Du và Phong Thần. Một ngày đầu xuân, tiết trời hơi lạnh, tôi quyết định đến thăm Tạ Hải. Như thường lệ, tôi khoác chiếc áo nỉ may theo kiểu Trung Hoa và theo thói quen cài thêm một bông hoa nhỏ lên ngực. Vừa bước vào phòng khám bệnh, tôi cảm thấy có một sự gì khác thường. Căn phòng đầy người, đa số là đàn ông lớn tuổi, ăn mặc lịch sự. Chỉ cần nhìn sơ qua những bộ quần áo bằng gấm thượng hạng, tôi biết họ thuộc giai cấp quyền quý. Nếu không phải bậc trưởng giả thì cũng đại phú gia. Tất cả quay quần quanh một ông lão, khuôn mặt hồng hào, quắc thước, ngồi trên chiếc trường kỷ kê giữa phòng. Điều ngạc nhiên hơn nữa là có một số người còn ngồi luôn cả xuống đất sát cạnh chân ông lão. Không như những người Ấn Độ hay Thái Lan thường ngồi xổm dưới đất, người Trung Hoa đã biết sử dụng ghế từ lâu, rất ít ai ngồi bệt xuống đất, nhất là trong các buổi họp quan trọng với quần áo lịch sự như vậy. Tôi đang bỡ ngỡ chưa biết phải làm gì thì Tạ Hải ở đâu bước lại. Anh ta nắm lấy áo tôi, kéo thẳng về phía ông lão và nói khẽ: "Ông Phùng, cẩn thận nha, nhớ khấu đầu đúng 3 lần." Đã quen với cách chào cung kính của người Trung Hoa, tôi biết khấu đầu 3 lần là một nghi thức bày tỏ sự kính trọng đặc biệt, nhưng tôi vẫn chưa biết người khách lạ kia là ai. Tạ Hải trịnh trọng lên tiếng: "Thưa trưởng lão, con xin giới thiệu một bằng hữu đến từ phương xa, một Phật tử người Anh, Phùng Minh Đạo Thiên Sinh." Nói xong, anh ta lấy khuỷu tay huých nhẹ vào hông tôi để ra hiệu. Tôi lật đật quỳ xuống đất, khấu đầu đúng 3 lần. Trong lúc làm lễ, tôi liếc thấy ông lão mặc một bộ quần áo rất lạ, khác hẳn với các y phục thông thường. Đó là một chiếc áo choàng màu tím thẫm, có những đường chỉ viền quanh. Ông còn quấn một sợi dây dài ngang hông bằng lụa vàng óng ánh, với những tua rất dài. Ông lão mỉm cười: "Một Phật tử từ nước Anh hả? Lành thay, lành thay." Tôi nghe giọng ông lão lơ lớ, không giống như giọng người Trung Hoa. Tuy ông nói tiếng phổ thông khá rõ, nhưng tôi nghe sao vẫn như giọng một người ngoại quốc. "Thưa vâng, tôi là một Phật tử người Anh." Ông lão mỉm cười giơ tay vỗ nhẹ lên vai tôi, rồi chỉ xuống đất như có ý bảo tôi hãy ngồi xuống đó. "Lành thay, một Phật tử từ phương xa tới. Phải chăng anh muốn hỏi tôi một vài điều gì về Phật Pháp, hay có vấn đề gì muốn nói riêng với tôi nữa?" Có lẽ vì bỡ ngỡ nên tôi trả lời như một cái máy: "Thưa trưởng lão, dạ, dạ." "Được lắm, anh cứ hỏi đi. Người Tây Tạng chúng tôi không có thói úp mở loanh quanh đâu. Muốn gì cứ việc nói đi." Tôi giật mình. Câu nói "người Tây Tạng chúng tôi" dường như có một mãnh lực kỳ lạ nào đó khiến đầu óc của tôi trở nên hoang mang. Như vậy, ông lão là người Tây Tạng. Phải chăng đó là một vị hóa thân hay Phật sống mà tôi vẫn nghe trên sách vở đề cập? Tôi đã đọc khá nhiều sách về Phật giáo Tây Tạng, nhưng không có mấy cảm tình với phái này. Theo tôi, đây là một hình thức tín ngưỡng đã bị pha trộn nhiều pháp thuật phù thủy, mê tín dị đoan, khác xa với giáo lý cao đẹp của Đức Phật. Tôi nghe nói tu sĩ phái này sử dụng bùa ngải, pháp thuật và thường giao du với cõi vô hình, nên theo tôi, Phật giáo Tây Tạng đã mang một sắc thái hoang đường, kỳ lạ, huyền bí, hư hư thực thực. Nếu ông này là người Tây Tạng, thì phải chăng ông là một kẻ luyện pháp phù thủy? Tuy nhiên, tôi không thấy ông có vẻ ghê gớm của một nhà luyện tà thuật. Trái lại, ông có nét mặt hiền lành, phúc hậu, lúc nào cũng tươi cười thân thiện. Hơn nữa, tôi thấy không khí trong phòng có vẻ trang nghiêm, đứng đắn, chứ không có vẻ gì kỳ lạ khác thường. Tôi đã từng chứng kiến một vài cảnh lên đồng trong các đền miếu với những người dân quê mê tín, nhưng nhìn qua cử tọa, tôi thấy họ không phải là loại bình dân thất học hay những người nhẹ dạ dễ tin. Chỉ cần liếc qua cách ăn mặc và cử chỉ, tôi biết họ tiêu biểu cho hạng thượng lưu trí thức trong xã hội. Đang mải miết suy nghĩ, bỗng nhiên tôi sực nhớ đến bộ y phục của mình. Trong lúc ai cũng mặc quần áo lịch sự, thì tôi lại khoác một tấm áo đã cũ. Tệ hơn nữa, tôi còn cài một bông hoa trên túi áo, trông trơ trẽn khôi hài làm sao. Nếu ông lão kia là người có địa vị quan trọng, thì không biết ông nghĩ sao về cái ăn mặc bê bối với bông hoa kỳ cục cài trên ngực áo như thế này. Tự nhiên, tôi đâm ra hối hận đã cài bông hoa như vậy. Mặt tôi nóng ran, tay chân nũng nịu, không biết phải làm gì. Bất ngờ, ông lão mỉm cười nói khẽ với tôi: "Có sao đâu, hoa ở đâu cũng đẹp hết." Tôi giật thót mình. Tại sao ông lão này lại nói như vậy? Tại sao ông biết tôi đang bối rối vì bông hoa trên ngực áo? Tôi chỉ biết phải làm gì thì ông đã nói tiếp: "Này anh bạn trẻ, hoa tượng trưng cho sự tinh khiết, mỹ lệ hay sự tốt đẹp vẹn toàn. Vì lẽ đó, chúng ta thường đem hoa cúng Phật kia mà. Như vậy, có gì mà anh phải bối rối? Hình như anh chưa chuẩn bị sẵn câu hỏi thì phải." Tôi có cảm tưởng ông lão này đang thử thách tôi. Nếu đặt câu hỏi thì có khác gì đem kiến thức nhỏ bé về Phật học của mình ra trình cho người khác biết. Dĩ nhiên tôi đâu muốn múa rìu qua mắt thợ, nên khéo léo thoái thác: "Thưa trưởng lão, tôi không nói thạo tiếng phổ thông. Có lẽ tôi phải nhờ người nào khác phiên dịch giùm. Kiến thức về Phật học của tôi còn thấp kém lắm, nói ra chỉ sợ ngài cười." Ông lão có vẻ ngạc nhiên. "Này anh bạn, đừng tỏ ra mất tự nhiên như vậy. Trở ngại sinh ngữ đâu phải là lý do khiến anh bỏ qua một cơ hội tốt đẹp. Tôi trông anh có vẻ ngượng nghịu làm sao. Phải chăng việc này xảy ra bất ngờ? Thôi được, có lẽ anh cần bình tĩnh lại, rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tôi cũng muốn biết một Phật tử từ Anh Quốc đến có những thắc mắc gì về Phật học." Ông khẽ phất tay ra ý tiễn khách. Tôi cúi rạp người xuống chào và lùi ra khỏi đám người đang quay quần cạnh ông lão. Ra đến hành lang, tôi thấy A Lục, một đứa cháu của Tạ Hải, đang đứng gần đó. "Này Lục huynh đệ, anh đang làm gì ở đây vậy?"
"Phụng tiên sinh đừng mất thì giờ vô ích. Ông nên suy nghĩ về những thắc mắc mà ông sẽ hỏi ngài đi."
"Nhưng vị khách đó là ai vậy?"
"Ông không biết hả? Đó là một lạc ma nổi tiếng cư ngụ tại Bắc Kinh. Hiện nay ngài lên đường trở về Tây Tạng. Thay vì đi đường bộ thì ngài sử dụng đường thủy từ Hương Cảng đi Calcutta. Thời gian gần đây đường bộ không an ninh, đi đường thủy nhanh chóng và tiện lợi hơn."
Một ông lão đứng gần đó nghe vậy bèn xen vào:
"A Lục nói không đúng. Trưởng lão cư ngụ tại Tân Cương chứ không phải Bắc Kinh. Tuy là người Tây Tạng nhưng ngài có rất nhiều học trò người Trung Hoa, có lẽ đến cả trăm cả ngàn không chừng, vì ngài đã sống tại đây hơn 20 năm rồi. Hiện nay công việc hoằng pháp đã xong, ngài lên đường trở về xứ đó mà. Tên ngài là Dorje Trambochi, nhưng người Trung Hoa gọi ngài là Kim Lương trưởng lão đó."
Ông lão còn nói thêm một hồi, nhưng vì không thông thạo tiếng phổ thông nên tôi không hiểu mấy. Tôi dây qua định nhờ A Lục thông dịch thì hắn đã bỏ đi đâu mất. Tôi đành lặng yên đứng trong một góc khuất quan sát đám đông đang xúm xít trong phòng khách của Tạ Hải. Một lúc sau, lấy lại bình tĩnh, tôi sắp đặt trong óc 5 câu hỏi như sau.
1. Đức Phật đã dạy rằng nghi thức hành lễ chỉ là hình thức bên ngoài, là chướng ngại cho việc giải thoát. Một trong tứ chướng: nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng và sở tri chướng. Nhưng tại sao một số môn phái, nhất là Mật Tông, lại chú trọng rất nhiều đến các nghi thức hành lễ như vậy?
2. Có phương pháp thiền định giản dị nào dành cho người mới bước chân vào đường đạo không? Làm sao có thể bước chân vào con đường thiền, tịnh hay mật? 3. Là tại sao các xứ như Miến Điện, Xích Lan, Thái Lan chỉ thờ một vị Phật duy nhất là Đức Thích Ca, trong khi Tây Tạng, Nhật Bản, Trung Hoa lại thờ nhiều vị Phật khác nhau?
4. Các đấng Bồ Tát có thực sự giúp gì cho chúng ta không? Liệu chúng ta phải trông cậy vào sự giúp đỡ của các đấng Bồ Tát hay phải nỗ lực tự giúp mình như Phật giáo Nguyên Thủy vẫn đề xướng?
5. Nhiều học giả Tây Phương cho rằng Phật giáo Tây Tạng chỉ là một biến thái của Phật giáo, một thứ huyền thuật đội lốt Phật giáo với những thần linh kỳ lạ hay các cõi giới vô hình. Theo ngài thì điều này ra sao?
Đó là những câu hỏi mà tôi vẫn thắc mắc từ trước, nhưng chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng. Tôi biết câu hỏi thứ 5 có phần nào sổ sàng bất kính với một tu sĩ Phật giáo Tây Tạng, nhưng tôi thiết nghĩ đây là cơ hội hãn hữu để tìm giải đáp cho những thắc mắc này,
trời đã xế chiều. Số người tụ họp trong phòng khách của Tạ Hải dần dần ra về hết, chỉ còn riêng tôi vẫn đứng ở góc nhà. Tôi thầm nghĩ, có lẽ quá bận rộn nên Kim Cương trưởng lão đã quên tôi rồi. Nhưng khi người khách cuối cùng vừa quỳ xuống làm lễ từ biệt thì ngài đã quay về phía tôi.
Này anh bạn trẻ à, có lẽ anh đã chờ lâu và đói bụng lắm rồi phải không?
Anh hãy trở lại đây sau bữa ăn tối nha.
Tạ Hải đang đợi anh ở nhà đó.
Tối nay Lý tiên sinh sẽ thông dịch cho anh mà.
Như anh biết đó, tôi không nói được tiếng Quảng Đông, còn anh cũng không thông thạo tiếng phổ thông.
Một lần nữa tôi lại giật mình. Quả thật trong lúc đứng chờ, tôi có nghĩ đến việc ăn uống. Từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng, và tôi đã nghe vài người trong bọn nói về bữa cơm thịnh soạn tại nhà riêng của Tạ Hải. Tôi lật đật quỳ xuống vái chào, nhưng vị trưởng lão không để ý đến tôi. Ông co chân xếp bằng trên chiếc trường kỷ, hai mắt từ từ nhắm lại như một pho tượng. Ra đến cửa, tôi thấy A Lục đang chờ sẵn.
Phùng tiên sinh, chúng tôi đang đợi ông để cùng ăn tối đó.
Chúng tôi đi bộ về nhà của thân phụ Tạ Hải cách đó không xa. Khi đến nơi, mọi người đã khởi sự ăn uống. Quanh bàn tiếng người chuyện trò ồn ào như pháo Tết. Đã quen với không khí nơi đây nên tôi không hề khách sáo, tự nhiên cầm bát đũa lên ăn uống ngon lành. Sau bữa ăn, tôi trở lại phòng mạch đường Kent Road một mình, vì Tạ Hải và A Lục còn bận rộn. Bước vào phòng khách, tôi thấy Kim Cương trưởng lão vẫn ngồi xếp bằng trên chiếc trường kỷ như một pho tượng. Nếu không có Lý tiên sinh bước ra đón, có lẽ tôi đã ngại ngùng không dám bước vào. Lý tiên sinh làm chủ một tiệm buôn lớn tại khu Bloomsbury, nên nói tiếng Anh rất lưu loát. Chúng tôi bước vào làm lễ ra mắt một lần nữa. Tôi định lên tiếng thì Kim Cương trưởng lão đã lên tiếng trước. Lý tiên sinh nhanh nhẹn thông dịch.
Này anh bạn trẻ ơi, điều anh thắc mắc thật ra rất giản dị, chứ không có gì phức tạp đâu. Chân lý Đức Phật đã dạy chúng ta cũng rất giản dị và có thể áp dụng được trong mọi hoàn cảnh, chứ không phải điều gì phức tạp khó áp dụng đâu. Tôi muốn anh hiểu thật rõ điều này, vì anh là người Phật tử Tây Phương đầu tiên mà tôi gặp đó. Do đó tôi muốn nói chuyện riêng với anh.
Tôi định lên tiếng cảm ơn về thịnh tình đặc biệt này, nhưng Kim Cương trưởng lão đã lắc đầu.
Khoan đã, anh hãy lắng nghe rồi đặt câu hỏi sau. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi thứ nhất về các nghi thức như một chướng ngại đi.
Một lần nữa tôi giật thoát mình. Tôi chưa lên tiếng mà sao tu sĩ này biết trước câu hỏi của tôi? Phải chăng đó là sự tình cờ ngẫu nhiên, hay còn có một cái gì khác? Nhưng tôi đâu hề thấu lộ điều này với ai. Dù đàm đạo với Tạ Hải rất thường, nhưng tôi chưa hề đặt vấn đề này với anh ta. Có lẽ nhìn thấy vẻ bối rối của tôi, vị trưởng lão mỉm cười một cách kỳ lạ.
Đức Phật Thích Ca thường nhắc nhở các đệ tử của ngài rằng nghi thức có thể trở nên một chướng ngại cho việc giải thoát, nếu người ta cứ chấp nhặt vào những hình thức mà quên đi mục đích chính của việc tu hành.
Tự nhiên tôi hoang mang, làm sao ta có thể hiểu rõ tư tưởng của tôi? Phải chăng đó là phép thao tâm thông, một quyền năng mà các lạc ma Tây Tạng thường sử dụng? May thay, đầu óc tôi chỉ xáo trộn trong vài giây, vì Kim Cương trưởng lão đã tiếp tục.
Dĩ nhiên, một nghi thức mà được làm với cái tâm không chân thực chỉ là hình thức trống rỗng bề ngoài thôi, không ích lợi gì hết, và hiển nhiên là chướng ngại cho việc giải thoát rồi. Tu hành, đọc kinh, trì chú mà không chịu học, không chịu hiểu, không sử dụng đến trí tuệ, mà chỉ đọc tụng lầu lầu, chẳng hiểu ý nghĩa lời kinh, chẳng thực hành được điều gì trong kinh dạy, như một cái túi đựng đầy sách, chẳng dùng vào được gì hết. Dĩ nhiên, nó là chướng ngại cho việc tu hành đó. Tuy nhiên, nếu một nghi thức mà được thực hành với một cái tâm chân thật, khi hành động, cử chỉ đều trang nghiêm,
ý thức và được kèm theo những câu chú hết sức linh nghiệm, thì làm sao có thể gọi là chướng ngại chứ? Khi thân khẩu ý đều thanh tịnh, khi người hành lễ ý thức rõ rệt từng lời nói, từng cử chỉ, từng hành động của họ, cũng như mục đích sâu xa của những nghi quỹ hành lễ, thì làm sao điều này có thể gọi là chướng ngại? Này anh bạn trẻ à, nếu một người leo núi cần có dây thừng thật chắc, móc sắt thật bền, thì đường tu cũng như vậy. Người ta cần có định lực thật vững, xen vào những nghi quỹ nhất định, và điều chính yếu là tâm lúc nào cũng không rời mục đích duy nhất là giải thoát khỏi luân hồi sanh tử để đạt đến cứu cánh niết bàn. Mật tông hay thần chú là những phương tiện giúp người tu trừ khử phiền não chướng và sở tri chướng, có năng lực bảo vệ các chủng tử tốt, làm tăng trưởng các chủng tử thiện trong tâm, ngăn giữ các chủng tử xấu phát động. Dĩ nhiên có nhiều kẻ thiếu trí tuệ, lười biếng và hay ỷ lại đã thực hành các nghi thức trên như mục đích, mà quên rằng đó chỉ là phương tiện thôi. Họ như kẻ đi lạc trong bão tuyết, có bản đồ mà không biết xem, hiển nhiên không thể đến đích được. Tiếc là một số học giả Tây Phương tiếp xúc với những tu sĩ như vậy đã vội vã kết luận rằng truyền thống Phật giáo Tây Tạng làm mê tín dị đoan, chỉ chú trọng về hình thức, nghi thức hành lễ, chứ không có giá trị gì. Tôi biết đã có một số kinh điển Phật giáo được phiên dịch ra ngoại ngữ, nhưng nếu như vậy thì tại sao các học giả Tây Phương lại không biết phân biệt đâu là giá trị và đâu là vô giá trị? Tôi im lặng lắng nghe lời giải thích giản dị của vị trưởng lão đã giải đáp ngay thắc mắc đầu tiên của tôi. Kim Cương trưởng lão nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười. Này anh bạn trẻ à, bây giờ chúng ta bàn về câu hỏi thứ hai của anh về phương pháp thiền đi. Trên nguyên tắc, thiền tông vốn giản dị về tính chất phóng khoáng, không chấp nhặt vào văn tự. Tuy nhiên, muốn bước chân vào cửa thiền, người ta cần phải có một cái chìa khóa. Thiếu cái chìa khóa này thì việc tu hành sẽ không mang lại kết quả gì hết. Điều này cũng giống như một người đứng bên ngoài nhìn vào căn nhà thiền nhưng không có chìa khóa thì không thể mở cửa bước vào được. Do đó có nhiều người tu thiền hoài mà vẫn không có kết quả, chỉ vì thiếu cái chìa khóa này đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, quả thực Kim Cương trưởng lão đã đọc rõ mọi tư tưởng thầm kín của tôi. Phải chăng trong lúc bận rộn tiếp xúc với những người khác, ông vẫn để ý theo dõi và đọc được tư tưởng của tôi? Hoặc ông có thể đọc được những thắc mắc của tôi lưu trữ trong tiềm thức? Tuy nhiên, điều này không còn quan trọng nữa, vì tôi đã hoàn toàn bị chinh phục bởi lời giải đáp giản dị và chân thành của ông. Kim Cương trưởng lão tiếp tục. Này anh bạn trẻ à, trước khi bước chân vào căn nhà thiền, anh cần biết làm chủ cái tâm của anh. Điều này cũng ví như một người cưỡi ngựa vậy đó. Trước khi có thể ung dung đi từ nơi này qua nơi khác, họ cần biết cách điều khiển con ngựa bất kham, bắt nó phải quy phục mình. Muốn như vậy thì anh cần một vị thầy đã có kinh nghiệm về thiền hướng dẫn anh. Khi anh đã sẵn sàng bước chân vào con đường này, nhân duyên sẽ hướng dẫn anh đến gặp vị thầy đó. Theo tôi biết, có lẽ anh sẽ gặp nhiều thầy, chứ không nhất thiết chỉ một người đâu. Tuy nhiên, dù thiền quán vào các tông án, hơi thở, hình ảnh, màu sắc, theo Bắc Tông hay Nam Tông, anh cần nhớ rằng, đó chỉ là những phương tiện, những mũi tên cùng nhắm vào một mục tiêu. Mục đích chính vẫn là xa lìa sinh tử, đạt đến niết bàn. Bất cứ phương pháp nào mà không có mục đích rõ ràng như vậy thì không phải là con đường mà Đức Phật đã đặt ra. Đây là điểm chính yếu để phân biệt giữa tinh hoa của Phật giáo và các tôn giáo khác mà anh cần phải nhớ cho kỹ. Chìa khóa căn bản để bước vào con đường thiền là quan niệm về lý không. Anh phải biết rằng vũ trụ vạn vật mà anh vẫn cho là có vốn thật là không. Danh từ không ở đây không có nghĩa là không có gì hết, nhưng là không có thật hay là huyễn hóa. Mọi cái có hình có tướng giống như thật đều không có thật, mà do nhân duyên hợp thành. Có sinh thì ắt có diệt, có thành thì ắt có hoại, không có gì thường trụ vững bền hết. Ngay cả cái thân thể của chúng ta đây cũng do tứ đại hợp thành. Mọi quan niệm hay sự hiểu biết của chúng ta cũng đều do ngũ uẩn tạo nên. Phải ý thức rằng ngũ uẩn vốn không có tự tánh, vốn là không. Nếu anh không nắm thật vững được cái chìa khóa này hay lý không này thì tu thiền khó mà có kết quả đó. Chỉ khi biết thật rõ rằng tất cả đều không thì mới không sinh tâm quyến luyến, không sinh tâm ràng buộc, và như thế mới vượt ra khỏi các chướng ngại, sống ung dung tự tại, và chỉ khi đó việc tu thiền mới có kết quả được. Nói tóm lại đó thì tu thiền rất dễ mà cũng rất là khó, vì nó đòi hỏi người tu phải có trí tuệ. Trí tuệ là căn bản tất yếu của phương pháp thiền. Bất cứ một phương pháp thiền nào không đòi hỏi việc sử dụng đến trí tuệ thì không phải là phương pháp thiền mà Đức Phật đã chỉ dạy. Đến khi đó tôi mới biết sự có mặt của Lý tiên sinh quả thật hữu ích. Ông đã tận tâm chuyên dịch một cách chu đáo, rõ rệt, không ngập ngừng, bối rối. Khả năng sinh ngữ và kiến thức về Phật học của ông vượt xa Tạ Hải và những người mà tôi quen biết từ trước. Kim Cương trưởng lão ngưng lại một lúc như để cho tôi có dịp ghi nhận những điều ông nói, rồi mới tiếp tục. Này anh bạn trẻ ơi, thiền, tịnh, mật đều là những con đường khác nhau, phương tiện khác nhau, dẫn đến mục đích chung là niết bàn giải thoát. Bề ngoài tuy khác, hình thức tuy khác, nhưng mục đích vẫn chỉ là một. Tịnh độ tông hay niệm Phật là phương pháp tập trung tư tưởng để trì niệm hồng danh chư Phật cho đến chỗ nhất tâm bất loạn. Khi tâm không còn loạn động, không còn phiền não, không còn điên đảo thì sẽ sáng suốt. Mà sáng suốt thì đâu còn khổ đau nữa. Mật tông cũng như vậy. Thay vì niệm hồng danh chư Phật thì người tu sử dụng thần chú, mật ngữ của chư Phật để đạt đến trạng thái nhất tâm. Nhờ biết phối hợp âm thanh, tức là chú đó, với cử chỉ là ấn quyết, và tâm ý tức là tam ma địa, mà thân khẩu ý gọi là tam mật được thanh tịnh, dứt sạch các vọng niệm. Khi không còn vọng niệm, đạt đến trạng thái như như bất động thì đâu còn phiền não nữa. Cũng như thế, thiền là phương pháp sử dụng trí tuệ nhìn thẳng vào thực tánh của mọi vật, hiểu biết rằng tất cả vốn không có thật mà chỉ do nhân duyên hợp thành. Đã là huyễn hay là giả thì đâu còn gì để quyến luyến, để lo lắng, để loạn động nữa. Khi tâm không loạn động thì sẽ đắc định. Có định thì dứt sạch được phiền não, đâu còn khổ đau nữa. Tóm lại, hình thức tuy khác nhưng cả ba phương pháp đều chú trọng đến trạng thái nhất tâm để tiêu trừ vọng niệm, dứt sạch mọi phiền não. Mục đích của tu hành là gì nếu không phải là dứt sạch phiền não, chấm dứt khổ đau, giải thoát khỏi luân hồi sanh tử chứ? Tôi cứ rạp người xuống, thán phục lời giải thích rõ ràng, giản dị của vị trưởng lão Tây Tạng. Mọi thắc mắc từ trước đến nay của tôi về các pháp môn như thiền, tịnh và mật đã được giải đáp trọn vẹn. Kim Cương trưởng lão tiếp tục. Cũng như thế, sự khác biệt giữa Nam Tông và Bắc Tông, trong việc thờ một hay nhiều vị Phật, xuất phát từ hai quan niệm khác nhau. Nam Tông thì cho rằng chỉ có một vị Phật duy nhất là Đức Thích Ca, vì căn cứ trên những sự kiện lịch sử. Trong khi đó, Bắc Tông quan niệm ngoài Đức Phật Thích Ca còn có hàng hà sa số chư Phật giáo hóa chúng sinh ở các cõi nước khác. Quan niệm này dựa trên các kinh điển mà Đức Phật Thích Ca đã nói. Tùy sở thích hay tâm nguyện của chúng sinh mà mỗi người tin theo một quan niệm. Điều này thật ra không quan trọng, vì điểm chính yếu vẫn là việc tu học, hành trì. Dù theo Bắc Tông hay Nam Tông, dù tin rằng có một hay nhiều, nếu có siêng năng chăm chỉ tu hành theo lời Phật dạy, thì không có gì khác biệt hết. Hình thức tuy khác, nhưng mục đích vẫn là một. Có hàng trăm hàng ngàn con đường cùng đưa đến mục đích. Đường nào cũng tốt, đường nào cũng hay hết. Nhưng điều chính yếu vẫn là phải tự cất bước mà đi, tự nỗ lực để đạt đến mục đích giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Những thắc mắc của anh về hình ảnh ma quỷ, các thần linh hung dữ thường được đề cập trong truyền thống Tây Tạng cũng không có gì lạ lùng, huyền hoặc. Nếu anh biết rằng chúng chỉ tượng trưng cho những trạng thái tâm thức biểu hiện, tất cả đều do tâm tạo, đều phát xuất từ tâm. Ngay cả tôi đây và anh cũng chỉ là những sản phẩm của tâm thức mà thôi. Có thể hiện nay anh chưa hiểu rõ, nhưng một ngày kia anh sẽ hiểu điều tôi nói. Trong cái thế giới của hiện tượng và giác quan thì có tốt có xấu, có thiện có ác, cũng như có ngày có đêm, có sáng và có tối. Nhưng tất cả chỉ là những quan niệm phát xuất từ tâm phân biệt. Chính vì phân biệt mà người ta dễ có thành kiến. Chính vì không nghiên cứu kỹ, thiếu sự tìm hiểu sâu xa mà một số người đã vội vã cho rằng Phật giáo Tây Tạng là một biến thái, một sự thay đổi, một sự pha trộn các chân lý cao đẹp với những điều huyền hoặc, mê tín dị đoan. Trong khi đó, cũng vì thành kiến mà một số tu sĩ Tây Tạng lại cho rằng vì được gìn giữ, bảo tồn hàng ngàn năm nay nên truyền thống tôn giáo của họ mới nguyên thủy, không bị pha trộn so với các truyền thống khác. Vậy thì quan niệm nào đúng đấy? Nếu tìm hiểu thấu đáo, mở rộng tầm hiểu biết, giữ tâm bình thản, không phân biệt, anh sẽ thấy chân lý như vầng trăng sáng, lúc nào cũng ban phát ánh sáng khắp nơi. Tại sao chúng ta không chiêm ngưỡng vầng trăng tuyệt diệu đó, mà lại mất công phân biệt ánh trăng trong giếng nước với ánh trăng trong áo hồ? Việc các đấng Bồ Tát cứu giúp chúng sinh cũng thế. Các ngài thường hóa hiện thành muôn hình vạn trạng cứu độ chúng sinh, mà chúng ta không biết đó thôi. Anh có thể coi các ngài như thật, hiện hữu qua một hình tướng gì đó, hoặc coi đó như một trạng thái của tâm thức, một biểu hiệu tượng trưng cho một lý tưởng nào đó cũng không sai. Có nhiều cách giải thích cho một sự thật tùy theo trình độ và căn cơ của mỗi người. Chân lý giống như mặt trời, chỉ có một, nhưng ánh sáng lại chiếu khắp mọi nơi. Tùy tâm trạng mỗi người mà họ thấy những màu sắc khác nhau. Người thì thấy màu cam, kẻ thì thấy màu vàng, màu đỏ. Do đó, với một số người, các đấng Bồ Tát hoàn toàn có thật. Thật như bông hoa cài trên túi áo làm anh bối rối buổi sáng hôm nay đó. Anh có thể cho rằng họ mê tín, nhưng lòng thành kính tin tưởng của họ sẽ là động năng giúp họ tiến rất xa. lời dạy của Đức Phật, giống như ánh sáng rực rỡ của một ngọn đèn điện. Khi nút điện được bật lên, thì ánh sáng chiếu khắp mọi nơi. Ánh sáng đâu hề rõ sáng riêng cho nhà bác học, hiểu rõ đặc tính của dòng điện, hay riêng cho người dân quê thất học, tưởng đâu đèn sáng là phép lạ của thần linh. Ánh sáng không hề phân biệt, mà phân phối đồng đều cho tất cả, từ nhà bác học thông thái đến người dân quê chất phác. Chính vì vọng tưởng che lấp nên chúng sinh mù quáng, không nhìn thấy ánh sáng rực rỡ này, mà cứ chạy theo các ảo ảnh khác, nên mới đắm chìm trong luân hồi sanh tử. Này anh bạn trẻ ơi, chúng sinh nào cũng có Phật tính, cũng có khả năng giác ngộ, khả năng tự giải thoát, nhưng vì mãi mết chạy theo vọng tưởng nên mới sinh ra tâm phân biệt quan niệm này hay môn phái nọ. Hiểu như vậy, anh phải biết kiên nhẫn, khoan dung, độ lượng, vì chỉ có hiểu biết anh mới chấp nhận được những quan niệm không giống như quan niệm của anh. Kim Cương trưởng lão cười lớn rồi kết luận.